Thưa quý thính giả, qua bài phỏng vấn của tác giả Mỹ Raham Allison, Robert Blackwell và Ali Wiley trong cuốn sách tạm dịch Ông Lý Quang Diệu, cái nhìn của bậc thầy về Trung Quốc, Hoa Kỳ và thế giới, cựu Thủ tướng Lý Quang Diệu của Singapore đề cập tới một số yếu tố chủ chốt mà bộ máy lãnh đạo quốc gia cần phải có, từ khả năng lãnh đạo thiện chí đối với dân, với nước, cho tới việc tôn trọng và thực thi hiến pháp của giới lãnh đạo. Thế còn Việt Nam như thế nào? Thanh Quang trình bày vấn đề này sau đây.
Theo cựu Thủ tướng Lý Quang Diệu, thì quốc gia Singapore nhỏ bé được phú cường là nhờ giới lãnh đạo nước này, từ Thủ tướng cho tới các bộ trưởng, là những người có thực tài lẫn đức. Và để chiêu hiền đại sĩ cho những người thực sự tài giỏi, chính trực, thanh liêm, tận tụy với công việc, thực sự vì dân vì nước, thì Singapore sẵn sàng trả lương cho họ rất cao để họ tận lực đóng góp cho lợi ích chung của đất nước. Nói đến đây, có lẽ câu hỏi cần được nêu lên là thế còn Việt Nam thì sao? Giới lãnh đạo Việt Nam tài đức như thế nào? Giáo sư Nguyễn Thế Hùng thuộc Đại học Bách Khoa Đà Nẵng nhận xét.
Với cơ chế này thì mình không thể có một người lãnh đạo giỏi được. Nếu như mai ra một nhiệm kỳ nào đó mình có, thì cũng chỉ là nhiệm kỳ đó thôi, nhiệm kỳ khác là không thể có. Với một cơ chế nó không cho phép tạo ra như thế. Bởi vì ví dụ như cơ chế các nước tiên tiến dân chủ thì người ta tranh cử một cách công bằng. Giữa những đảng phái người ta cử ra những người tài giỏi nhất để người ta tranh cử một cách lành mạnh. Nhưng Việt Nam thì nó không có cái chuyện tranh cử lành mạnh là cái quan trọng bằng nhé. Thứ hai, nếu là ví dụ như anh đứng đầu chính phủ thì anh đâu có cấu tạo được nồi cá, không chọn được những người trong nồi cá. Nước tiên tiến ví dụ như tổng thống chế hay là thủ tướng chế, tức là người đứng đầu họ có thể là tổng thống hay là thủ tướng tùy theo chế độ mà. Thì cái người đó họ có toàn quyền thành lập nồi cá và họ có thể đề xuất người này, có thể là bổ nhiệm người đó. Nhưng ở Việt Nam thì anh không thể làm như chi tiết, không đồng bộ là xe không chạy được, thì xe lại không có thắng nữa.
Từ Hà Nội, giáo sư Nguyễn Thanh Giang so sánh dân trí với quan trí Việt Nam. Ông nhận định rằng khó khăn của Việt Nam hiện nay, ngoài việc thiếu tự do bầu cử để dân chọn lãnh đạo có thực tài, thì vấn đề quan trí là một trở ngại đáng kể.
Phải nói là dân tộc Việt Nam vừa thông minh, vừa cần cù, vừa dũng cảm. Tôi đánh giá trong các dân tộc trên thế giới thì dân tộc Việt Nam có cái tư chất ở hàng cao trong các dân tộc ở trên thế giới. Ít nhất là so với các nước Đông Nam Á, kể cả so với Singapore, thì cái tư chất dân tộc Việt Nam không hề thua kém ai. Nhưng chỉ vì cái chế độ chính trị ở Việt Nam không tốt, nó không có tự do bầu cử để mà người dân có thể chọn lựa cho mình cái người lãnh đạo xứng đáng. Cho nên thường là ở Việt Nam người ta cứ chê là dân trí Việt Nam thấp. Tôi hoàn toàn không đồng ý như vậy. Dân trí Việt Nam không hề thấp. Lâu nay người ta lấy cái chuyên chính vô sản thay cho nhà nước pháp quyền, cho nên ý thức về dân chủ, về kỷ luật nó kém, chứ còn dân trí Việt Nam không thấp. Nhưng mà tôi đánh giá quan trí Việt Nam ngược lại thì thấp hơn rất nhiều so với dân trí Việt Nam.
Nhắc đến vấn đề tài đức của người lèo lái con thuyền quốc gia, giáo sư Nguyễn Thế Hùng liên tưởng đến người cha của đất nước và nhân dân Hoa Kỳ là Tổng thống George Washington, Tổng thống đầu tiên của Mỹ. Theo giáo sư Nguyễn Thế Hùng, thì nước Mỹ rất may là có ông George Washington dẫn đầu và làm tổng thống hai nhiệm kỳ, và ông tốt vô cùng, lưu danh hậu thế hàng trăm, hàng ngàn năm sau và lâu hơn nữa. Người dân Hoa Kỳ mãi nhớ ơn ông, một lãnh tụ thực sự vì dân, vì nước, có tầm sáng suốt, vung sới cây dân chủ trong hai nhiệm kỳ tổng thống ấy, khiến nó luôn sinh sôi nảy nở, bám chặt rễ mãi về sau. Và những lãnh tụ kế nhiệm ông, giả sử có ai đó thậm chí không tốt đi nữa, thì nền dân chủ Mỹ vẫn vận hành tốt đẹp. Bởi vì, giáo sư Nguyễn Thế Hùng giải thích, người cha của đất nước Hoa Kỳ ấy đã làm cho dân chúng ý thức trọn vẹn được giá trị tự do dân chủ, tạo điều kiện hình thành tất cả những tổ chức xã hội tại Hoa Kỳ. Trong khi tài đức của vị cha già dân Mỹ và cả tài đức của giới điều hành xứ sở nhỏ bé nhưng cường thịnh Singapore hẳn là tấm gương sáng, thì chính quyền gọi là của dân, do dân, vì dân ở Việt Nam, và cả thiện chí cùng hành động cụ thể của họ đối với sự tồn vong của đất nước trước họa xâm lấn của phương Bắc thì sao? Giáo sư Nguyễn Thanh Giang nhận thấy.
Tinh thần dân tộc và ý chí quật cường là rất cao, nhưng khổ một cái nỗi Bây giờ dưới cái sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam thì cái đất nước này tuồng như là lại rất là khiếm nhược, lại rất là ủy mị so với lại sự uy hiếp về lãnh thổ lãnh hải của Trung Quốc. Cái đó là một cái thực sự hết sức đau lòng và một trong những cái điều mà tôi thực sự căm phẫn đối với những người lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam bây giờ là họ tỏ ra thần phục Trung Quốc. Tôi đã nói rằng đối với Trung Quốc thì mình bao giờ cũng phải nên giữ một cái tình hữu nghị thân thiết. Nhưng tôi cực lực phản đối tinh thần nô lệ của những người lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam sẵn sàng nhận cái sự đô hộ của Trung Quốc mà chớ treo tay một trong những người thể hiện cái tư tưởng nô lệ, cái tư tưởng thần phục Trung Quốc lại là ông Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng.
Trở lại cuộc phỏng vấn vừa nói, cựu Thủ tướng Lý Quang Diệu cũng lưu ý rằng nếu một dân tộc mất niềm tin ở thể chế dân chủ của đất nước mình khi họ không tìm thấy những người có đủ năng lực điều hành đất nước, thì dân tộc đó sẽ gặp nguy cơ suy tàn. Nguy cơ này, theo giáo sư Nguyễn Thanh Giang, đang diễn ra tại Việt Nam, giữa lúc nhiều tầng lớp dân chúng, từ nông dân cho tới công nhân, rồi lão thành cách mạng, những đảng viên kỳ cựu của Đảng Cộng sản Việt Nam cho đến giới trẻ, họ bây giờ tỏ ra bất mãn với sự lãnh đạo của những người đang cầm đầu Đảng Cộng sản Việt Nam. Giáo sư Nguyễn Thanh Giang phân tích.
Thứ nhất là họ thấy rằng những người đó không xứng đáng so với lại dân tộc này. Và họ cho rằng dân tộc này đã đi theo Đảng Cộng sản Việt Nam để rơi xương đổ máu bao nhiêu năm trường như vậy rồi. Nhưng bây giờ không thực sự có độc lập. Và càng không có tự do, càng không có hạnh phúc. Điều đó đang trở thành cái bất mãn chung của xã hội. Mà cái đó chẳng qua là do sự kém cỏi về tinh thần, ý chí và bản lĩnh của những người lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay.
Vẫn theo giáo sư Nguyễn Thanh Giang, thì điều trớ trêu là trong khi đất nước người ta mỗi ngày tiến lên, thì Việt Nam lại thoái bộ. Thoái bộ so với ông cha ta ngày xưa, khi mặt bằng dân trí và vị thế của Việt Nam ngày xưa, trong những thế kỷ 17, 18, 19 còn cao hơn so với nhiều nước trên thế giới. Do đó, Việt Nam mới nhiều lần đánh thắng được quân xâm lược từ phương Bắc.
Nhưng mà bây giờ thì cái mặt bằng xã hội nói chung của Việt Nam tụt hậu, nó tụt hậu quá xa so với thế giới và kể cả Đông Nam Á nói chung, cho nên là dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam thì đất nước này tụt hậu ngày càng xa so với ngày xưa.
Cũng qua cuộc phỏng vấn vừa nêu, bậc thầy Lý Quang Diệu không quên lưu ý rằng việc điều hành một đất nước hiệu quả không có cách nào khác hơn là phải chiêu hiền đại sĩ, sử dụng những người tài giỏi nhất cho trọng trách lèo lái con thuyền quốc gia.